Quý vị, trong bài kỳ trước, quý vị đã nghe một số nhân chứng, những người sống ở Huế, những người con Huế và chính là những người đã có thân nhân là nạn nhân vụ thảm sát ở Huế mùa xuân Tết Mậu Thân năm 1968. Theo con số tổn thất nhân mạng đã được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa công bố, chỉ riêng tại Huế có khoảng 6.000 người chết. Con số này đã được ghi nhận thời đó và cho đến nay sau 40 năm bằng tất cả những tin tức đã được khám phá sau này. Nhiều người tin rằng con số 6.000 người theo danh sách chính thức mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công bố còn cao hơn thế nhiều. Có lẽ không một nơi nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, tất cả những thành phố và tỉnh lỵ đã bị Cộng sản tấn công vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 có số tổn thất cao hơn Huế, bởi vì Huế đã bị Cộng quân chiếm giữ trong một thời gian lâu nhất so với các thành phố khác là 26 ngày. Và sau Tết Mậu Thân một thời gian thì bắt đầu những nấm mồ tập thể được khai quật, cho thấy những hành động của Cộng quân ở Huế mùa xuân Mậu Thân năm 1968 cho đến giờ này vẫn chưa thể giải thích được tại sao. Bốn mươi năm sau biến cố Mậu Thân 1968 cho đến giờ này, rất nhiều người Huế vẫn còn tự hỏi lý do nào khiến Cộng quân đã ra tay tàn sát và tàn sát một cách dã man một con số quá đông người ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân như thế. Theo phân tích, những người bị Cộng sản bắt nếu đáng bị giết như Cộng quân đã phân loại trước khi mở cuộc tấn công vào Huế thì họ đã bị giết ngay từ những ngày đầu khi Huế mới bị chiếm đóng. Chủ trương của Cộng sản lúc bấy giờ gọi là diệt trừ phản động và ác ôn, như tài liệu học tập đã được soạn thảo cho cán binh Cộng sản tấn công vào Huế cũng như các thành phố khác, sau đó bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tịch thu được, cho thấy họ đã có chính sách phân loại tất cả những thành phần ở những nơi họ chiếm đóng và tùy theo thành phần được phân loại mà quyết định xử trí. Những sự phân loại và chỉ thị đó trên thực tế đã được các cấp thừa hành, đặc biệt là thành phần nằm vùng và gốc ở miền Nam thoát ly, theo đúng nguyên văn là quán triệt và thi hành một cách triệt để, có thể nói là quá mức cần thiết. Trong không khí có cả tư thù xen vào thì chắc chắn không một ai nếu đã bị liệt vào hàng tử thù của chế độ bị bỏ sót, trừ phi may mắn họ không bị bắt hoặc sau đó trốn thoát được. Và hồi ức của những người dân Huế còn sống sót kể lại là không ai có thể quên được cảnh bộ đội chính quy Bắc Việt đã được cán bộ nằm vùng hoặc thoát ly quay về dắt đi ruồng bố từng nhà để lùng bắt những thành phần quân cán chính và tất cả những ai bị ghép tội phản động. Theo hồi ức của cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Lý Tưởng kể lại, ngay khi chiếm đóng Huế, Cộng quân đã ra tay truy lùng và bắt giữ những thành phần họ gọi là tử thù. Thí dụ như ở Phú Cam, khoảng hơn 300 người đã bị bắt. Trong số đó có những người như anh Lê Hữu Bôi, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, đã từng nổi tiếng hồi năm 1963 qua phong trào tranh đấu của Phật tử chống Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đến tháng 10 năm 1969, trong số di vật tìm được ở khu vực Khe Đá Mài, nơi hơn 400 di cốt của những nạn nhân Cộng sản bỏ xác tại đó, người ta thấy có thẻ căn cước của anh Lê Hữu Bôi. Nạn nhân Cộng sản ở Phú Cam còn có những em thiếu niên bị giết tập thể. Theo những tài liệu mà đã phân tích, trong số những người bị sát hại, ngoài thành phần quân nhân công chức, học sinh sinh viên chiếm một tỷ lệ cao. Đa số là những người thường dân, trong số đó giáo dân công giáo và hiển nhiên là các linh mục tu sĩ không thể loại trừ trong thành phần nạn nhân của Cộng sản. Về phía các viên chức chính quyền, Cộng sản đã bắt đi phụ tá đại biểu chính phủ miền Trung Nguyễn Văn Đãi Phó Tỉnh trưởng Thừa Thiên, Bảo Lộc, riêng Phó Thị trưởng thành phố Huế ông Lê Đình Thương, khi cộng quân vây chung quanh nhà đã không chịu ra đầu hàng, thế nên khi bị Việt Cộng tấn công, ông đã tự tử bằng lựu đạn. Trong số người bị bắt đi còn có Thượng nghị sĩ Trần Điền, một trưởng hướng đạo nổi tiếng là cương trực, từng là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị và cũng là một đảng viên Đại Việt. Ông đã bị bắt đi và theo như tin tức ghi nhận thì sau đó đã bị chôn sống. Sau khi vãn hồi an ninh, trong cuộc tìm kiếm tung tích của những nạn nhân bị mất tích, dần dần khi khám phá được những ngôi mộ tập thể, những nhân chứng đã chứng kiến cảnh khai quật các nấm mộ tập thể kể lại. Hình ảnh từ các ngôi mộ tập thể ấy đã nhìn một lần thì không thể nào quên được. Như lời tường thuật của ký giả Caballo trong bài Mass Murder, Mass Burial đã đăng trên tạp chí The Vietnam Bulletin năm 1969, ký giả Caballo kể lại cảnh tượng ông chứng kiến dưới ánh nắng mặt trời gay gắt là một dãy quan tài xếp thành hàng. Trong những chiếc áo quan thô sơ được đóng vội vàng cho kịp ấy, chỉ là chút xương thịt hoặc di cốt còn sót lại của những thi hài được khai quật. Đám đông hàng chục ngàn người, tất cả đều một màu tang trắng, đứng chịu trận dưới ánh mặt trời nắng chang chang đổ lửa. Có những tiếng khóc uất nghẹn âm thầm, có những tiếng kêu khóc vật vã. Nhưng thỉnh thoảng những người trong đám đông lại quay nhìn nhau như thể họ đang cố tìm một lời trấn an rằng tất cả những gì chứng kiến trước mắt không phải là sự thật, mà đó chỉ là hình ảnh trong một giấc chiêm bao, một cơn ác mộng mà thôi. Chúng tôi nói chuyện với một người dân Huế, nhà văn Huy Phương. Ông đã kể lại cảm tưởng của ông cũng như những điều mà ngày hôm nay, 40 năm sau biến cố Mậu Thân, hoài niệm lại những gì đã xảy ra vào mùa xuân 68.
Dạ, thưa, sau 40 năm, mình cũng có những cái nỗi đau mà bây giờ bên Việt Nam thì họ khơi cái nỗi đau đó ra, họ xé toan nỗi đau đó ra, họ lấy cái màu đỏ đó làm thành cái màu đỏ của cái chiến thắng. Trong khi cái đó nó chua xót, nó tang thương quá.
Vâng.
Tâm trạng một người gốc Huế, trong Mậu Thân tôi đã ở Huế, và sau đó khi mà đào những nấm mộ tập thể thì tôi có dịp trở lại Huế. Thưa anh, dù đã 40 năm qua nhưng mà vết thương còn rỉ máu. Và nếu nó cũng đóng thành sẹo đó, thì cái sẹo đó khi trái gió trở trời nó vẫn đau. Nhất là khi bên Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẫn nhắc tới cái Mậu Thân làm thành một cái gọi là chiến tích. Nhưng mà trong đó hầu hết nạn nhân, phe địch của họ là những cái thường dân vô tội. Đến lúc gặp anh em nói về cuốn sách, có dịp tôi cũng sẽ trình bày tâm cảm của một người Huế đã sống qua cái Mậu Thân sau 40 năm suy nghĩ gì. Lại đương nhiên là mình sẽ không nói tới những cái chiến tích, những cái hành quân, những cái vấn đề quân sự, ví dụ như liên đoàn mấy, giải tỏa với ngày nào, cộng sản tổn thất bao nhiêu. Nhưng mà nói về cái mất mát của con người xứ Huế và cái mất tình người của người cộng sản trong cái cuộc chiến Mậu Thân.
Dạ vâng. Thưa, năm 68, Tết Mậu Thân thì lúc đó anh phục vụ ở đơn vị nào? Đang ở cục tâm lý chiến phải không ạ?
Thưa anh, hồi Mậu Thân á, thì tôi là phóng viên của tâm lý chiến. Tôi có một công tác ở ngoài sư đoàn 1 là ngày mùng 2, mùng 3 tôi mới đến đi các đơn vị đang hành quân ngoài đó. Nhưng mà ngay tối mùng 1 Tết là rạng sáng mùng 2 thì tôi đang ở trong thành phố Huế thì tôi bị kẹt. Là sáng mùng 2 lúc 3 giờ sáng, Cộng quân bắt đầu tấn công và pháo kích vào thành phố. Và từ đó đó thì Cộng sản đã vào lục trong nhà, kêu mọi người ra hết. Nhưng mà anh biết lúc đó trời thì lạnh mà tôi thì ngủ mê ở dưới một cái gầm giường tại vì sợ pháo kích đó. Nhưng mà các con tôi hồi đó còn bé, bây giờ nó cũng là 45, 50 tuổi rồi. Thì nó không đứa nào mà kêu ba ơi, sao ba không ra. Thì nó kêu ra, nó thấy đàn bà, ông già không, rồi cuối cùng nó đi. Thì có lần tôi nhìn qua cái khe cửa trong nhà thì tôi thấy cộng sản. Nhưng mà may thì cộng sản chưa thấy tôi. Rồi sau đó thì tôi chạy về một cái khu tạm cư. Và từ đó tôi phải sống trong cái trại tạm cư với một tình trạng rất là hỗn tạp, thiếu thốn. Cho tới ngày tôi đi tàu đổ bộ của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng để vào Sài Gòn. Thì lúc đó Huế chưa được giải tỏa. Và sau khi giải tỏa cũng lâu, khoảng 7-8 năm sau đó, thì người ta bắt đầu khám phá ra có những hầm trong tập thể. Và từ đó tôi đã trở lại với tính cách một phóng viên. Cho nên tôi cũng nhìn thấy và cũng cảm nhận được cái đau của cái người dân Huế, đồng bào của tôi.
Vâng, xin hỏi câu hỏi nó có tính chất cá nhân. Thưa, trong dịp Mậu Thân như vậy, trong gia đình thân thuộc hay bạn bè, anh có mất ai không ạ?
Thưa anh, gia đình tôi thì không có ai. Nhưng mà bạn bè thì đông.
Dạ.
Bạn bè cùng khóa, rồi bạn bè giáo sư ở trường quốc học, như anh Châu Khắc Túy, tôi không biết vì sao mà anh bị trôn sống. Và như anh Bụ Thị thì bị bắn. Nói chung là thành phố Huế sau cái thời gian đó là một cái đám tang rất là vĩ đại, và cái không khí tang tóc nó tràn ngập và nó ngầm ngùi lắm anh ấy.
Dạ.
Thì tôi, cái đình mình của Huế nó không vui lắm, nó từ xưa tới nay như vậy rồi. Nhưng mà tôi không ngờ Cộng sản lại chọn Huế để làm cái thí điểm, để ở lại một thời gian quá lâu và gây nhiều mất mát cho đồng bào Huế.
Vâng thưa anh, sau 40 năm rồi đã có nhiều người cố tìm cách để thử giải thích xem lý do nào đã dẫn đến cái hành động thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế như thế, với những cái chuyện chôn sống hay là tử hình trong những cái điều kiện vô cùng dã man tàn bạo, không còn nhân tính như thế. Người thì bảo là vì cái hoàn cảnh nó đưa đẩy con người ta không còn suy nghĩ như con người. Người thì bảo rằng trong cái hoàn cảnh bức bách bị dồn vào đường cùng, thành ra cán binh Cộng sản lúc đó say máu vân vân và vân vân. Người thì lại bảo là trên cái con đường triệt thoái, vì không thể nào mà mang theo quá nhiều tù binh nên họ phải hạ sát để họ chôn lấp vội vã để bảo vệ đường rút quân của họ. Thưa, bằng cái mẫn cảm của một người cầm bút, bằng cái suy nghĩ của một nhà giáo, thì thưa anh, nếu bây giờ hỏi anh tại sao con người có thể đối xử với con người như thế, thì xin anh cho một cái nhận xét.
Thưa anh thế này, nếu nói tại sao thì ngay như người Cộng sản họ giải thích cũng là mập mờ. Ngay như cái nhân vật mà khá nổi tiếng mà sau này có vẻ chống lại Cộng sản là ông Bùi Tiến. Thì hồi trước ông nói rằng là những người bị chôn sống đó, khi mà rút lui bị bom đạn Mỹ tàn sát hết, thì trong đó chôn sống là có cả bộ đội, cả dân thường, mà cả những cái viên chức hành chính của Việt Nam Cộng Hòa. Mà sự thật thì chúng ta đào hôm nay không có cán bộ. Cán bộ phải đi dép râu, phải mặc quần đùi. Rồi sau này ông Bùi Tiến qua cuộc phỏng vấn đài BC mới đây thôi, 2008, thì ông là nói rằng là cái này là do những cái đồng loại của cái cấp từ trung đội tới trung đoàn để mà thụ tiêu mà không cho cấp trên biết. Tức cho rằng cái này là tùy tiền, cái này là của cấp dưới, chứ còn chính phủ hay là đảng không cái đường lối, không có chủ trương như vậy. Rõ ràng một cái cách chạy tội. Còn nói về cái tình cảm của tôi đối với cái vụ thảm sát ở Huế, thì thứ nhất á, tôi nói cái này không phải là tôi không lên án Cộng sản. Theo cái người mà gọi là duy tâm đó, thì tôi thấy hình như Huế nó chịu một cái đình mình đắng cay trong lịch sử qua những cuộc nam tiến của ông cha ta mà tàn sát Chiêm Thành. Thì anh biết thất thủ Kinh Đô Nam Ức Dầu đó, thì Tây nó đánh mà là dân Huế đạp lấy nhau qua cửa thành, rồi voi ngựa đạp lấy nhau chết lên số lên đến hàng ngàn người. Rồi cái Mậu Thân cũng chết mấy chục ngàn người. Rồi sau này khi mà 75 quân dân chúng ta chạy ra Thuận An để đón tàu đi, thì trên cái bãi biển Thuận An đó cũng là loang máu, những người lính của người dân vô tội. Thì tôi ở Huế lâu, Huế với những cái đền đài lăng tẩm, những cái thành phố rêu phong, trong đó hình như ú uất một cái niềm oan khúc mà không thể giải được. Huế chịu nhiều cái cay đắng, đó là về nói cái tâm linh. Còn về cái giải thích vì sao Cộng sản đã hành sự cái thứ này, hành sự như thế kia, vì sao đã giết, vì lý do đàn bắn, vì lý do vướng chân, như là quý vị như ông Bùi Tiến đã nói, thì theo tôi chúng ta chỉ có thể kết luận một cách tóm gọn như thế này, là vì đó là những hành động của những người Cộng sản. Cái đó nó độc ác hơn Hitler, nó độc hơn phát xít. Cái đó là những cái thành quả, những cái mà người Cộng sản làm. Thành ra chúng ta không ngạc nhiên, chúng ta kết luận rằng cái gì của Cộng sản làm. Cho đến bây giờ anh thấy những cái tàn nhẫn, những cái lời nói trợ tráo, những cái đó nó bây giờ vẫn còn. Bây giờ nó vẫn là hội thảo, hay là tòa đàm khoa học về cái Mậu Thân. Nó vẫn ngang và họ quên, họ không bao giờ có một cái lời nói cho ra con người để nói tới những người đã chết. Cái oan khuất nó còn, thì chúng ta nói gì bây giờ? Bây giờ họ toàn ngụy biện, toàn biện luận cách này cái kia đều chạy tội. Nhưng mà sự thật thì chúng ta không ngạc nhiên. Stalin, Mao Trạch Đông hay là Hồ Chí Minh thì vẫn một con đường lối, nó đã nói Cộng sản là độc ác rồi, tàn nhẫn rồi, nó sắc máu rồi. Cộng sản phải dùng giữa hai chữ sắc và máu. Cho nên chúng ta không cần phải giải thích dài dòng, vì đó là tác phẩm của những người Cộng sản. Nó là Việt Cộng hay Tàu Cộng hay là Nga Cộng thì đều giống nhau. Tôi không hiểu vì sao cái thế kỷ 20 này, nói như Reagan, cái lý thuyết Cộng sản là một cái quái thai sinh ra để giết bấy biết bao nhiêu triệu người, mà trong đó người Việt Nam là một trong những nạn nhân trên thế giới.